chẳng hạn như những dị biệt về thể chất, mức độ lôi cuốn của trẻ cũng đáng chú ý, cùng với thông tin liên quan tới sự phát triển thể chất và mức độ dinh dưỡng. Phong cách lạ của trẻ cũng đáng lưu ý, chẳng hạn như những co giật trên khuôn mặt. Quan sát hành vi. Khi quan sát các loại hành vi trẻ biểu lộ, nhà tham vấn có thể nêu các câu hỏi sau đây. Hành vi lặng lẽ, thận trọng hay ồn ào náo nhiệt, gây hấn và phá hoại. Trẻ sao lãng hay có tầm chú ý tốt. Trẻ có cố thực hiện hành vi nguy hiểm không. Trẻ có thích trò mạo hiểm không. Trẻ có thiện cảm và có tùy thuộc vào tác động qua lại của nhà tham vấn không. Trẻ có sự đáp ứng ra sao với sự tiếp xúc thân thể. Trẻ phòng bị, hưởng ứng hay tìm kiếm sự tiếp xúc. Trẻ có những giới hạn thích đáng không. Trẻ có bộc lộ khuynh hướng tránh gần gũi không, chẳng hạn như đưa ra sáng kiến và chờ đợi dấu hiệu đáp lại. Trong các quan sát về hành vi, nhà tham vấn có thể chú ý tới sự hiện diện của các cơ chế phòng vệ như sự đè nén, sự tránh né, khước từ và các dấu hiệu xa lánh. Quan sát trạng thái tình cảm hoặc cảm xúc của trẻ. Quan sát trạng thái tình cảm hoặc cảm xúc trong phiên trị liệu cho thấy các manh mối để hiểu trạng thái căn bản về tình cảm của trẻ. Thường ta có thể nhận thấy trẻ vui, buồn, giận, chán, phấn chấn, vân vân. Một số trẻ được quan sát biểu lộ rất ít hoặc không biểu lộ tình cảm, rất trơ về cảm xúc. Một số trẻ khác lắng vào bên trong. Đôi khi các hành vi đã quan sát cũng cho thông tin về trạng thái bên trong và trạng thái tình cảm của trẻ. Chẳng hạn như trò chơi gây hấn có thể cho thấy là trẻ đang giận. Điều hữu ích nữa là quan sát các đổi thay về trạng thái tình cảm trong phiên tham vấn và quan sát sự ý thức của trẻ về các trạng thái của riêng nó và mức phản ứng tình cảm của nó trong phiên trị liệu. Quan sát hoạt động trí tuệ và quá trình tư duy. Đối với một trẻ từ 4 đến 8 tuổi, dấu chỉ ban đầu về hoạt động trí tuệ có thể đạt được bằng cách cho trẻ làm những việc cụ thể như đố vui, kể tên các bộ phận thân thể và nhận ra màu sắc. Với một trẻ lớn hơn, sự trò chuyện bình thường cũng cho thấy dấu hiệu về khả năng trẻ giải quyết các vấn đề, tạo khái niệm và cho thấy dấu hiệu về một nhận thức cao. Muốn biết liệu trẻ có hướng về thời gian, không gian hoặc con người hay không, ta có thể hỏi về các sự kiện gần đây bằng cách kiểm tra ý thức của trẻ đối với thực tại và tổ chức tư tưởng. Nhà tham vấn có thể biết được các kiểu tư duy bất thường bao gồm sự hiện hữu của ảo tưởng và ảo giác. Quan sát lời nói và ngôn ngữ. Tiến hành đàm thoại với trẻ giúp nhà tham vấn có lượng định ban đầu với các kỹ năng thuộc lời nói và ngôn ngữ. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể lưu ý rằng trẻ trải qua sự trở ngại vì không thể giao tiếp thích đáng, hoặc là trẻ có khuynh hướng dựa trên các phương pháp giao tiếp không dùng lời. Ngoài ra, ta cũng có thể quan sát thấy rằng lời nói của trẻ không rõ ràng, hoặc trẻ nói đớt, cà lăm hoặc nói lắp. Quan sát các kỹ năng hoạt động. Cách phối hợp hoạt động nhanh nhẹn hay vụng về có thể quan sát khi trẻ tham gia các hoạt động trong phòng trò chơi trị liệu. Hãy quan sát xem trẻ ngồi một chỗ suốt buổi hay là đi lại chạy nhảy hoặc ngồi xổm, và quan sát xem trẻ thay đổi vị trí như thế nào, một cách dễ dàng hay khó khăn. Hãy quan sát xem trẻ giới hạn trong sự diễn đạt cử chỉ hay là tự do. Đôi khi trẻ âu lo cho thấy các khác biệt trong việc kiểm soát hơi thở, nên cần ghi chú về sự nín thở, thở dài hoặc thở hổn hển. Quan sát trò chơi. Trò chơi của trẻ thay đổi theo tuổi và độ phát triển, cho nên sự hiểu biết về trò chơi của trẻ bình thường là thiết yếu khi thực hiện so sánh bằng quan sát. Nói chung, điều hữu ích là quan sát xem trò chơi của trẻ có tính sáng tạo một cách thích đáng hay không so với lứa tuổi của em, hay chỉ có tính sáo mòn, cũ rích và hạn chế. Một ví dụ về loại trò chơi không sáng tạo là trẻ cứ lặp lại việc đổ cát từ thùng ra khay, rồi trút trở vô và ít có động tác khác. Nếu trẻ có thể nghĩ ra trò chơi thì nhà tham vấn không cần phải dự vào trò chơi trừ khi muốn tác động vào đó. Lúc đó nhà tham vấn được tự do lùi lại và quan sát diễn tiến các vấn đề có thể nảy sinh trong nội dung trò chơi. Ngoài ra, nhà tham vấn còn có thể quan sát phẩm chất của trò chơi và có thể lưu ý xem trò chơi có hướng vào mục đích và diễn ra theo một trình tự có thể hiểu được không, và liệu các vật liệu để chơi có được sử dụng thích hợp không. Dù trò chơi có tính sáng tạo hay sáo mòn, nó là dấu chỉ cho thấy mức trưởng thành về sự phát triển của trẻ. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể chú ý rằng trẻ biết dùng vật dụng thay thế trong trò chơi, như dùng một cái hộp làm chiếc xe đẩy để mua hàng. Nhà tham vấn nên lưu ý xem trò chơi của trẻ là thoái bộ, ấu trĩ hay chỉ là có vẻ trưởng thành. Trò chơi bình thường của trẻ từ 3 đến 5 tuổi có tính sáng tạo và tưởng tượng rất cao. Khi quan sát trò chơi của trẻ ở tuổi này, nhà tham vấn nên nhận biết rằng cách diễn tả những điều tưởng tượng và các chủ đề có thể là hành vi thích đáng về phát triển. Trạng thái tình cảm của trẻ và cường độ xúc động trong trò chơi cũng là điểm quan sát có ý nghĩa. Quan sát mối quan hệ của trẻ với nhà tham vấn. Một phương diện quan trọng khác về quan sát mối quan hệ của trẻ với nhà tham vấn liên hệ với đề tài chuyển vai, xem chương 11. Sự thân mật và nồng hậu của trẻ, sự tiếp xúc bằng mắt, mức độ của kỹ năng xã hội và kiểu tác động qua lại nổi bật. Tất cả đều góp thêm thông tin mà nhà tham vấn có thể cần trong quá trình trị liệu. Nhà tham vấn nên lưu ý xem liệu trẻ có phải chủ yếu là thu mình, cô lập, thân tình, tin tưởng hay là không tin tưởng, ganh đua, tiêu cực, hợp tác, vân vân. Phần lớn thông tin này có thể thu thập được bằng cách quan sát mối quan hệ của trẻ với nhà tham vấn. Trong khi nhà tham vấn đang quan sát trẻ, trẻ có thể bắt đầu thuật chuyện. Nếu thế, phải làm cho trẻ hoàn toàn ý thức về sự quan tâm của nhà tham vấn tới câu chuyện. Để làm được điều này, nhà tham vấn cần phải sử dụng các kỹ năng lắng nghe tích cực. 9. Lắng nghe tích cực. Với tư cách những nhà tham vấn, chúng ta nhận được thông tin về trẻ bằng quan sát và lắng nghe. Bằng cách thực hiện những chức năng này của nhà tham vấn, chúng ta có thể giúp trẻ thuật chuyện và nhận diện các vấn đề gây khó khăn. Khi làm điều này, trẻ phải biết rằng chúng ta đang theo dõi và đánh giá thông tin mà chúng ta tiếp nhận được. Làm sao trẻ biết rằng chúng ta đang chăm chú nghe? Làm sao trẻ biết rằng chúng ta đang tiếp nhận và đánh giá thông tin mà trẻ cung cấp cho chúng ta? Tiếc thay, một số trẻ em thường trải qua thời gian trong cô đơn và bị đối xử thiếu tôn trọng hoặc bị người lớn làm ngơ. Làm sao chúng ta có thể làm cho các trẻ em này biết rằng chúng ta muốn bước vào thế giới của các em và tôn trọng cái nhìn của các em đối với thế giới ấy? Chúng ta có thể làm điều này bằng cách lắng nghe tích cực. Đây là bốn thành tố chính của sự lắng nghe tích cực. 1. Hòa nhập với ngôn ngữ thân xác. 2. sử dụng những câu trả lời tối thiểu. 3. Sử dụng sự phản ảnh. 4. Sử dụng việc tóm tắt. Hòa nhập với ngôn ngữ thân xác. Một cách hiệu nghiệm để nâng cao mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em là nhà tham vấn hòa nhịp với hành vi không lời của trẻ. Sự hòa nhịp này giúp đem đến cho trẻ một thông điệp là nhà tham vấn đang chăm chú lắng nghe. Chẳng hạn như trẻ đang ngồi dưới đất bên cạnh khay cát, thì điều hữu ích có thể là nhà tham vấn cũng ngồi xuống và phản chiếu tư thế của em. Nhà tham vấn phải làm điều này một cách tự nhiên và thoải mái, bằng không điều đó sẽ quá thành giả tạo và trẻ có thể làm hỏng sự hòa nhịp bằng hành vi thiếu lịch sự đối với nhà tham vấn. Hòa nhịp với tốc độ lời lẽ và giọng nói cũng hữu ích trong việc nâng cao mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em. Khi trẻ nói nhanh, nhà tham vấn cũng cần đáp ứng giống như thế. Khi trẻ nói chậm lại, nhà tham vấn càng nên thong thả hơn. Một điều lợi khác cần đạt được là nếu nhà tham vấn có thể hòa nhịp với tư thế và hành vi không lời của trẻ, không phải chỉ có trẻ cảm thấy rằng nhà tham vấn đang kết thân với mình và đang chăm chú lắng nghe, nhưng đến một lúc nào đó tình hình có thể đảo ngược lại. Sau khi nhà tham vấn đã hòa nhịp với trẻ được một lúc thì trẻ cũng có vẻ làm theo nhà tham vấn trong bất cứ sự đổi thay quan trọng nào. Hãy tưởng tượng là nhà tham vấn đã hòa nhịp với tốc độ lời lẽ, giọng nói và nhịp thở của một trẻ bị kích động. Khi muốn làm như vậy, nhà tham vấn phải kéo chậm hơi thở và tốc độ lời nói và ngồi xuống một cách thoải mái hơn. Và rất nhiều khả năng trẻ sẽ bắt chước hành vi của nhà tham vấn và bắt đầu thư giãn. Hành vi hòa nhịp bao gồm cả hòa nhịp mức độ tiếp xúc bằng mắt. Sự tiếp xúc bằng mắt thật là quan trọng trong mối quan hệ với trẻ em, nhưng mỗi trẻ sẽ có một mức độ tiếp xúc bằng mắt khác nhau mà các em thấy là dễ chịu. Nhà tham vấn cần quan sát hành vi của trẻ về phương diện này và đáp ứng cho thích hợp. Một số trẻ em cảm thấy dễ chịu hơn và có thể trò chuyện thoải mái hơn nếu các em tránh được sự tiếp xúc bằng mắt mà trái lại đang có một hoạt động nào đó trong khi nói. Sử dụng những câu trả lời tối thiểu. Việc sử dụng những câu trả lời tối thiểu xảy ra tự nhiên trong đàm thoại khi chúng ta chú ý nghe nhiều hơn là nói. Những câu trả lời tối thiểu làm cho người nói thấy là người nghe đang rất chú ý. Những câu trả lời này có lúc không phải bằng ngôn từ mà có thể chỉ là cái gật đầu. Những câu trả lời tối thiểu có thể gồm những tiếng như a ha, a, phải, được, đúng. Một số câu trả lời dài hơn cũng có cùng mục đích. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể nói cô đang nghe em đây, hoặc cô hiểu. Cả những câu trả lời tối thiểu và loại câu trả lời dài hơn này đều rất hữu ích trong việc khuyến khích trẻ thuật chuyện. Điều quan trọng khi dùng những câu trả lời tối thiểu bằng lời và không bằng lời là không gây hiểu lầm rằng nó có ý phê phán, dù là tích cực hay tiêu cực. Nếu muốn trẻ kể chuyện thật chính xác thì câu chuyện đó không thể để bị chi phối nhiều do trẻ nhận thấy sự tán thưởng hoặc không tán thưởng của nhà tham vấn. Chẳng hạn như lời tán thưởng mạnh mẽ là ô, có thể đưa trẻ tới chỗ rút ra kết luận về thái độ và niềm tin của nhà tham vấn. Các kết luận này có thể ngăn cản trẻ hoặc có thể khiến trẻ bóp méo câu chuyện để được nhà tham vấn tán thưởng hoặc để tránh sự không tán thưởng của nhà tham vấn. Cũng theo cách ấy, một số câu trả lời tối thiểu không bằng ngôn từ có thể bị xem là những biểu hiện sự phán đoán về nội dung những điều trẻ đang nói. Là nhà tham vấn, hãy vận dụng những câu trả lời tối thiểu của bạn một cách thích hợp. Nếu bạn sử dụng quá thường xuyên, các câu trả lời ấy sẽ gây sao lãng hoặc sẽ trở thành xâm phạm. Hãy nhớ rằng những câu trả lời tối thiểu không chỉ là sự ghi nhận của trẻ đang được lắng nghe, nó còn là cách tế nhị để truyền đạt những thông điệp khác. Những câu trả lời tối thiểu phải được sử dụng rất thận trọng, bằng không các thông điệp không giúp ích cho trị liệu sẽ bị truyền đạt một cách không cần thiết. Sử dụng sự phản ánh. Sự hòa nhịp và những câu trả lời tối thiểu tạo nên bầu không khí, trong đó trẻ đạt được cảm giác là nhà tham vấn đã kết thân và đang quan tâm tới nó. Trẻ cũng cần được trấn an rằng nhà tham vấn đang quan tâm tới nội dung và chi tiết câu chuyện mà nó tiết lộ. Thông thường, cách hiệu quả nhất đem đến cho nó sự an tâm này là bằng cách sử dụng kỹ năng gọi là phản ánh. Có hai loại phản ánh. Phản ánh nội dung, có khi còn gọi là lặp lại câu nói, và phản ánh cảm nghĩ. Chúng ta có thể kết hợp cả hai loại phản ánh này, là phản ánh cả nội dung và cảm nghĩ. Phản ánh nội dung, lặp lại câu nói. Dùng kỹ năng này, nhà tham vấn phản ánh lại cho trẻ nguyên nghĩa điều trẻ đã nói với nhà tham vấn. Nhà tham vấn không nhắc như vẹt hoặc lặp lại từng từ những gì trẻ đã nói, nhưng là diễn đạt lại. Điều này có nghĩa là nhà tham vấn chọn ra những chi tiết nội dung quan trọng nhất của điều trẻ đã nói, rồi diễn đạt lại cho nó một cách rõ ràng hơn, và dùng ngôn từ của mình chứ không phải ngôn từ của trẻ. Điều cần lưu ý là sự phản ánh không nhất thiết phải diễn ra trong cuộc đàm thoại với trẻ em, nhưng có thể diễn ra trong khi nhà trị liệu quan sát trẻ lúc nó đang chơi. Sau đây là mấy ví dụ về sự diễn đạt lại. Ví dụ 1, trẻ nói: mẹ và bố em làm việc luôn. Bố em thường đi làm xa nhà. Bố đến tận Cairns và đi khắp nơi. Mẹ là chủ ở cơ quan. Đôi khi mẹ phải ở lại đó và chỉ cho người khác việc họ cần làm. Nhà tham vấn diễn đạt lại rằng: có vẻ bố mẹ em không thường ở gần em nhỉ? Ví dụ 2, trẻ chơi với động vật nhỏ trong khay cát. Trẻ nói: nào khủng long, hãy nhảy qua rào đi, bên kia thích lắm đó. Nào, hãy nhìn chị nè, có chừng. Nào Speaky, hãy đến đây, chị sẽ giúp em, chị sẽ trở lại giúp em, hãy coi chừng đó. Nhà tham vấn diễn đạt lại rằng: dường như con vật của em thích Speaky và nó muốn kết thân với nó. Ví dụ 3, trong khi trẻ chơi ở trong nhà búp bê với gia đình búp bê, trẻ nói: mẹ đã bảo là con không được bày bừa ra nhà mà, con nên dọn sạch đi. Con đã làm dung dãi các thứ ra sàn, con quả là thằng bé hư. Nhà tham vấn diễn đạt lại: ba mẹ ấy muốn cậu con dọn dẹp sạch sẽ. Ví dụ 4, trẻ nói: con đã viết đúng chính tả trong bài kiểm tra, nhưng Tiffany thì không. Nó còn gặp rắc rối vì nói chuyện nhiều nữa. Ai không ngoan thì phải vào phòng kỷ luật. Con không bao giờ phải vào phòng kỷ luật cả. Nhà tham vấn diễn đạt: em có vẻ không gặp rắc rối như Tiffany. Điều nhà tham vấn làm khi phản ánh nội dung là nhắc lại cho trẻ một cách thật rõ ràng và ngắn gọn những điều quan trọng nhất mà em vừa mới nói với nhà tham vấn. Nhờ cách làm này, em có cảm tưởng như thể nhà tham vấn đang nghe mình nói. Nhờ sử dụng phản ánh nội dung, nhà tham vấn cũng làm cho trẻ ý thức đầy đủ hơn về điều em vừa nói. Do đó, càng làm tăng sự chú ý của trẻ đến điều này. Lúc đó, trẻ được thưởng thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của điều trẻ nói và loại bỏ sự lộn xộn. Như thế, sự phản ánh nội dung có ích trong việc giúp trẻ tiến lên trong cuộc khám phá của mình. Sử dụng sự phản ánh của cảm nghĩ. Cũng giống như sự phản ánh nội dung, nhà tham vấn còn phản ánh những cảm nghĩ nữa. Điều này liên hệ tới sự phản hồi thông tin của trẻ về những rung động tình cảm mà trẻ trải qua. Khi trẻ dự vào trò chơi, sự phản ánh cảm nghĩ cũng có thể dùng để tìm hiểu những rung động tình cảm mà trẻ gán cho những biểu tượng, những nhân vật tưởng tượng hoặc những động vật nhỏ dùng trong trò chơi. Sự phản ánh cảm nghĩ là một trong những kỹ năng tham vấn chủ yếu vì nó khơi dậy sự quan tâm của trẻ tới các cảm nghĩ. Nó khuyến khích trẻ đối mặt với những rung động tình cảm chứ không tránh né. Nhà tham vấn phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa tư tưởng và cảm nghĩ và không được lẫn lộn hai loại này. Nếu chúng tôi hỏi bạn là độc giả nói cho chúng tôi biết sự khác nhau giữa tư tưởng và cảm nghĩ thì bạn sẽ nói gì? Nếu chúng tôi nói chúng tôi cảm thấy rằng sự chăm sóc con người tạo nên những nhà tham vấn tốt hơn, là chúng tôi muốn diễn đạt một tư tưởng. Nếu chúng tôi nói như thế này thì hay hơn. Chúng tôi nghĩ rằng sự chăm sóc con người tạo nên những nhà tham vấn tốt hơn. Tư tưởng thường chỉ cần một câu để mô tả, trong khi cảm nghĩ chỉ cần một từ. Những từ về cảm nghĩ sau đây mô tả trạng thái xúc cảm: vui, buồn, bối rối, thất vọng, ngạc nhiên, tuyệt vọng, bàng hoàng, sợ sệt, lo âu, bất an, bị loại bỏ, bị phản bội, bơ vơ, có trách nhiệm, mạnh mẽ. Khi nhìn vào bảng liệt kê này, bạn có thể thấy rằng phần lớn các xúc cảm này đều có điểm ngược lại. Với tư cách là nhà trị liệu, chúng ta nên giúp trẻ đối phó với các cảm xúc tiêu cực và khó chịu bằng những cách thích nghi với các em. Chúng ta cần phải thực tế và nhận biết rằng ta không thể nào lấy đi các xúc cảm tiêu cực của trẻ. Tuy nhiên, chúng ta có thể giúp trẻ đối phó với các xúc cảm này để hoặc là các em sẽ thay đổi hoặc có thể xử sự một cách thích hợp. Phản ánh cảm nghĩ gồm có việc đưa ra những lời nói, trong đó có những từ về tình cảm như em đang buồn, có vẻ em đang giận, hoặc em có vẻ thất vọng. Sau đây là mấy ví dụ về những lời nói mà các em thốt ra với sự phản ánh về cảm nghĩ thích hợp do nhà tham vấn nêu lên. Ví dụ 1. Lời em bé: mỗi khi con hỏi mẹ là con có đến nhà dì Karen được không, mẹ bảo không. Kylie sẽ đi cuối tuần này, mà đó là phiền con. Nhà tham vấn có thể đáp: em thất vọng, hoặc em có vẻ giận. Câu trả lời chính xác còn tùy hoàn cảnh và tùy những dấu hiệu ngoài ngôn từ. Ví dụ 2. Anh của trẻ vừa bị chết trong một tai nạn xe hơi. Lời em bé: anh con thậm chí không có được con chó cưng bên cạnh khi bị xe tông. Nhà tham vấn đáp: em buồn quá nhỉ, hoặc em có vẻ rất buồn. Ví dụ 3. Em bé dự vào một trò chơi tưởng tượng. Lời em bé: chúng ta phải ra khỏi đây trước khi họ phát hiện. Nhanh lên, họ đến kia. Nhà tham vấn đáp, dường như em đang sợ. Ví dụ thứ tư, em bé chơi trong nhà búp bê với gia đình búp bê. Lời em bé, mẹ đã bảo là con không được bày bừa ra nhà mà, con nên dọn sạch đi, con đã làm vung vãi các thứ ra sàn kìa, con quá là thằng bé hư. Nhà tham vấn đáp, nghe như bà mẹ ấy rất giận. Thường trẻ em cố tránh khám phá các cảm nghĩ vì các em muốn tránh sự đau đớn đi kèm với những cảm xúc mạnh như buồn bã, thất vọng, giận dữ, lo âu. Tuy nhiên, đối mặt với những cảm nghĩ ấy còn có nghĩa là tiến tới cảm thấy dễ chịu hơn về cảm xúc, để rồi có thể chọn những quyết định khôn ngoan. Trẻ em có lúc cũng nói thẳng với chúng ta là các em cảm nhận như thế nào. Chẳng hạn như trẻ có thể nói, con rất giận em con. Tuy nhiên thường thì các em sẽ không nói thẳng với chúng ta các em có những rung động tình cảm như thế nào, nhưng chỉ cho thấy những dấu hiệu không phải bằng lời và sẽ nói gián tiếp về tình huống của mình. Nếu bạn là nhà tham vấn theo dõi thật sát trẻ thì những cảm nghĩ của bạn sẽ bắt đầu hòa nhịp với những cảm nghĩ của trẻ, và bây giờ sẽ dễ dàng cho bạn nhận ra điều trẻ cảm nhận. Với thực hành, bạn có thể nhận biết những tình cảm như đau khổ, buồn phiền hoặc giận dữ trong tư thế, trên nét mặt, theo các cử động và hành vi trong trò chơi. Hãy lưu ý rằng nếu bạn phản ánh đúng những cảm nghĩ của trẻ thì có thể trẻ tiếp xúc được với những cảm nghĩ đó. Nếu đó là một tình cảm đau đớn, trẻ có thể bắt đầu khóc. Với tư cách là nhà tham vấn, bạn sẽ thấy như thế nào? Với chúng tôi, điều này lắm lúc cũng khó khăn. Hẳn nhiên, các nhà tham vấn cần đối mặt với những cảm nghĩ nảy sinh trong họ do nước mắt trẻ em. Phản ánh lại cho trẻ một nỗi giận đôi khi có thể đưa đến kết quả bi kịch. Nếu nhà tham vấn phản ánh lại cái giận bằng cách nói em giận hoặc là em có vẻ rất giận, thì trẻ có thể phản ứng lại một cách giận dữ, con không có giận, kéo theo một thời gian với những hành vi bộc lộ ra trong phòng chơi. Nếu điều này xảy ra, nhà tham vấn không nên cảm thấy hoảng lên, nhưng nên hài lòng vì biết rằng trẻ đã có thể bộc lộ nỗi giận mà không bao giờ em muốn ai biết. Lúc bấy giờ, nhà tham vấn có thể khuyến khích em điều khiển cái giận một cách thích hợp hơn thông qua sử dụng phương tiện trung gian. Tóm lại, phản ánh những cảm nghĩ cho phép trẻ kinh qua một cách đầy đủ những cảm xúc của mình và cảm thấy dễ chịu hơn do kết quả là đã giải tỏa được các cảm nghĩ ấy. Một khi các cảm nghĩ đã được giải tỏa, trẻ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, có thể xem xét những khả năng lựa chọn lành mạnh và những sự lựa chọn về tương lai. Vì vậy, sự phản ánh tình cảm là một trong những kỹ năng tham vấn quan trọng nhất. Vận dụng sự phản ánh nội dung và cảm nghĩ. Với kinh nghiệm, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn thường có thể phối hợp sự phản ánh nội dung với sự phản ánh cảm nghĩ. Chẳng hạn như bạn có thể kết hợp câu em có vẻ buồn với câu em nói với cô rằng bố không ở gần em vào cuối tuần thành câu em buồn vì bố không ở gần em vào cuối tuần. Đây là mấy ví dụ về sự phản ánh kết hợp nội dung với cảm nghĩ. Ví dụ 1. Lời em bé. Steven và con thường chơi trò hoàng tử và công chúa ở trong giường. Ảnh luôn muốn làm vua và ngồi trên tảng đá này làm ngai vàng. Bây giờ thì ảnh không làm thế được nữa. Ảnh đang ở trên thiên đàng. Nhà tham vấn đáp, Em buồn vì em không còn chơi với Steven được nữa. Ví dụ 2, lời em bé. Cả đến khi con bỏ đi, mấy đứa lớn vẫn cứ đuổi theo. Nếu con mét thầy cô, tụi nó sẽ gây phiền sau khi tan trường. Thật không có cách nào để thoát. Nhà tham vấn đáp, em cảm thấy bất lực vì em không giải quyết được trò quấy rầy này. Ví dụ 3, một trẻ lớn hơn, lời em bé. Em viết ra tất cả mọi thứ và nêu bên dưới những gì em thích. Em đã gửi cho mẹ để mẹ mang đến đúng lúc, nhưng rồi không thấy mẹ đem đến trường. Nhà tham vấn đáp, em giận vì mẹ đã làm em thất vọng. Khi phản ánh nội dung và cảm nghĩ, điều tốt nhất cho nhà tham vấn là giữ cho câu trả lời được ngắn để không xen lấn quá đáng vào các quá trình nội tâm của trẻ. Những lời nói dài sẽ đưa bé ra khỏi kinh nghiệm hiện tại, sẽ kéo bé ra khỏi thế giới của nó mà đi lạc vào thế giới của nhà tham vấn. Các nhà tham vấn cần tận dụng sự phán đoán khi quyết định lúc nào là tốt nhất để phản ánh nội dung, hoặc phản ánh cảm nghĩ, hoặc phản ánh cả hai. Có khi vì tác dụng tốt của sự ngắn gọn, nhà tham vấn chỉ nêu sự phản ánh nội dung hoặc sự phản ánh cảm nghĩ, chứ không dùng cả hai. Trong khi giúp trẻ đối mặt với cảm nghĩ mà nó cố đè nén, thì tốt hơn hết là chỉ nên sử dụng phản ánh tình cảm. Nhờ đó, trẻ chỉ tập trung chú ý vào tình cảm mà có thể ứng phó với nó hiệu quả hơn. Chẳng hạn như nếu nhà tham vấn nói với trẻ, em thật là buồn, thì lời đó khiến trẻ chú ý tới sự đau buồn chứ không tránh né kinh nghiệm đau buồn đó, bằng cách đối mặt với nội dung của điều ta nói với em. Nỗi đau không thể tránh được nếu trẻ hướng về trạng thái tri thức chứ không phải trạng thái tình cảm. Trái lại, nó sẽ được giải quyết tốt trong tình huống trị liệu. Khi có thể, hãy giúp trẻ nếm trải các rung động tình cảm của mình, hơn là đè nén nó bằng hoạt động ở trên đầu hoặc ở cấp độ tri thức. Nếm trải đầy đủ kinh nghiệm tình cảm thường là điều đau đớn, nhưng nó có tính tẩy trừ và kết quả là rất ít lợi cho trị liệu. Các kỹ năng trị liệu bằng những câu trả lời tối thiểu, phản ánh và tóm tắt là những kỹ năng hữu dụng nhất để tạo ra mối quan hệ tham vấn tốt. Qua việc sử dụng các kỹ năng, trẻ được khuyến khích cởi mở và chia sẻ với nhà tham vấn những vấn đề đã tạo nên thất vọng về tình cảm. Thỉnh thoảng, nhà tham vấn nên cho trẻ nhìn lại lãnh vực đã trải qua. Sự xem lại này được thực hiện bằng cách vận dụng kỹ năng tóm tắt. Vận dụng sự tóm tắt. Nhà tham vấn tóm tắt bằng cách phản ánh lại thông tin cho trẻ từ một số những lời mà trẻ đã có thể bộc lộ qua một thời gian nhiều phút. Phần tóm tắt gom lại những điểm chính trong nội dung và cũng kiểm lại những cảm nghĩ mà trẻ đã mô tả. Phần tóm tắt không phải thuật lại đầy đủ những gì đã diễn ra, nhưng chỉ nhặt nhạnh những điểm nổi bật nhất hoặc những điều quan trọng nhất mà trẻ đã nói ra. Thường thì trẻ có thể lẫn lộn bởi chi tiết của câu chuyện. Sự tóm tắt làm sáng tỏ điều trẻ đã nói và đặt thông tin vào dạng có tổ chức, để trẻ có một hình ảnh rõ rệt và có thể tập trung chú ý tốt hơn. Hãy tưởng tượng là qua một thời gian ít phút, trẻ đã cung cấp cho bạn thật nhiều thông tin. Trong đó có nhiều ví dụ cụ thể về những lần trẻ muốn cha mẹ mình có mặt, nhưng cha mẹ đều không có ở đó. Về sau, trẻ cho nhiều ví dụ về việc cha mẹ em không giữ lời hứa. Giọng trẻ và vẻ trẻ cho bạn thấy rằng Em rất buồn. Bạn tóm tắt như thế nào điều mà trẻ đã nói cho bạn biết? Phần tóm tắt có thể là: em đã nói với cô em buồn ra sao vì bố mẹ em thường không ở gần khi em cần đến họ, và vì bố em hứa những điều mà có vẻ ông không giữ lời được. Việc tóm tắt này giúp trẻ sắp xếp nhiều thông tin lộn xộn lại với nhau để tạo ra một bức tranh rõ rệt. Trẻ có thể tập trung chú ý nhiều hơn, nhờ thế có cơ hội tiến tới tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Tóm tắt cũng hữu ích khi nhà tham vấn muốn tiến tới chấm dứt một phiên tham vấn cá nhân. Nó cho phép trẻ tổng hợp những gì đã chia sẻ và nếm trải trong phiên trị liệu trước khi ra về. Các kỹ năng lắng nghe tích cực mô tả trong phần này khuyến khích và giúp trẻ kể chuyện. Trong phần sắp tới, chúng ta sẽ xem xét các kỹ năng cần thiết để nâng mức quan tâm của trẻ. 10. Giúp trẻ thuật chuyện. Phần lớn thông tin mà nhà tham vấn cần để biết về một đứa trẻ sẽ xuất hiện một cách tự nhiên và tự phát nếu nhà tham vấn vận dụng các kỹ năng lắng nghe, phản ánh được mô tả trước đây. Các kỹ năng này giúp tạo nên mối quan hệ tham vấn tốt và khuyến khích trẻ chia sẻ những vấn đề tạo nên nỗi đau tình cảm. Đáng tiếc là nhiều trẻ em đến tham vấn có những vấn đề quá đau đớn, khó đối mặt được. Có lúc trẻ được biết những vấn đề này nhưng thường thì không, hoặc ẩn khuất phần nào trong phần vô thức của trẻ. Một số trẻ em có quan niệm sai lầm về những sự kiện gây chấn thương trong quá khứ là kết quả của thông tin bị dồn nén và bị bỏ quên trong tiềm thức vì nó quá đau đớn. Nếu trẻ cần nhận biết tới những vấn đề đã bị chôn vùi một phần hay trọn vẹn trong tiềm thức, thì nhà tham vấn cần phải nâng sự nhận thức của trẻ đến những vấn đề này. Điều này cần phải làm với kỹ năng và sự thận trọng để trẻ có thể đối mặt với những vấn đề đau đớn theo nhịp độ mà trẻ có thể chấp nhận được và không tạo thêm chấn thương nữa. Xem lại hình 7.1, chúng ta có thể thấy phần thảo luận ở đây của chúng ta hợp với chỗ nào trên dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu. Trong hình 7.1, bước đầu trẻ hợp tác với nhà tham vấn và tiến tới thuật chuyện của mình. Giai đoạn tiếp theo, khi trẻ chuyển quanh dòng xoắn, là để nâng cao nhận thức của trẻ về các vấn đề để trẻ thuật chuyện. Tiếc thay, sự gia tăng trong mối quan tâm này sẽ không luôn luôn xảy ra một cách tự phát. Trẻ em là chuyên viên trong việc tránh né nỗi đau tình cảm và tránh các vấn đề liên quan tới nỗi đau đó. Dù vậy, để việc trị liệu có hiệu quả, trẻ không cần phải tập trung vào những vấn đề liên hệ với sự quan tâm gia tăng và phải nếm niềm đau về những vấn đề đó. Thường thì trẻ chỉ tập trung chú ý vào các vấn đề và xúc cảm liên hệ nếu nhà tham vấn vận dụng các kỹ năng tham vấn thích hợp để cho mối quan tâm của trẻ về các vấn đề liên hệ và các cảm xúc được nâng lên. Trẻ có thể trải qua những xúc cảm mạnh và có thể tiến tới từ chỗ di động quanh dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu đến chỗ quyết tâm giải quyết vấn đề. Vì trẻ em thường thấy khó nói thoải mái với người lớn về những vấn đề rắc rối, nhà tham vấn không những phải hợp tác với trẻ và khuyến khích trẻ kể chuyện, mà còn tạo ra môi trường trong đó trẻ được giúp thuật chuyện của mình, thậm chí cả khi làm việc đó với khó khăn và đau lòng. Môi trường này được tạo nên bằng cách vận dụng những điều sau đây: quan sát và các kỹ năng lắng nghe tích cực. Những điều này đã được thảo luận trong các chương 8 và 9. Nó hữu dụng cả trong việc mời gọi trẻ thuật chuyện và việc giúp trẻ thuật chuyện của mình. Sử dụng câu hỏi. Trẻ em thường sống trong một thế giới mà người lớn mong các em có câu trả lời cho nhiều câu hỏi. Thế mà nếu bạn quan sát trẻ em khi đang chơi, bạn sẽ thấy rằng ít khi các trẻ hỏi gì nhau. Trái lại, các trẻ nói về những gì mình đang làm, hoặc chúng quan sát việc làm của bè bạn. Khi gặp người lớn, các em thường phải trả lời nhiều câu hỏi. Các thân hữu của gia đình cha mẹ, thầy cô, tất cả đều tò mò, đều có chủ tâm tốt, thường nêu câu hỏi cho các em. Nhiều em, để đối phó với áp lực phải trả lời, thường rất khéo tạo ra những điều mà các em cho là câu trả lời đúng. Đây là những câu trả lời mà các em nghĩ là sẽ thỏa mãn người hỏi. Chúng không cần thiết phải là những điều trẻ tin là sự thật và có thể là không thích hợp với kinh nghiệm của trẻ hoặc với điều mà trẻ đang nghĩ đến. Thế nên, nếu nhà tham vấn chỉ trông cậy vào các câu hỏi thì có thể không bao giờ khám phá được điều các em đang thực sự nghĩ đến và hoặc đang trải qua, nhưng có thể chỉ nhận được những câu trả lời sai lệch không ích lợi gì cho quá trình trị liệu. Một vấn đề khác trong việc nêu câu hỏi là phương hướng mà phiên tham vấn nhắm tới. Có thể bị chi phối và kiểm soát bởi những câu hỏi mà nhà tham vấn đưa ra, chứ không phải theo hướng do năng lực của trẻ dắt dẫn. Điều tai hại hơn nữa là nếu nhà tham vấn nêu quá nhiều câu hỏi, trẻ sẽ nhanh chóng học cách đón đầu các câu hỏi và sẽ chờ các câu hỏi tiếp theo thay vì tự suy nghĩ và nói ra điều mà em cho là quan trọng. Như thế, phiên tham vấn sẽ giật lùi thành một phiên chất vấn và trẻ trở nên ít cởi mở hơn, ít thông cảm hơn và sẽ tránh các đề tài gây khó chịu nhiều hơn. Là một nhà tham vấn mới vào nghề, nếu bạn tự thấy mình thường lặp lại nhiều câu hỏi thì tốt hơn hết bạn nên xem xét xem bạn nêu những câu hỏi đó với mục đích gì. Nếu mục đích của bạn là muốn khơi chuyện cho trẻ nói thì có lẽ bạn đang dùng một cách thức sai lầm rồi. Rất nhiều khi kỹ năng tham vấn phản ánh sẽ khuyến khích trẻ tiếp tục thuật chuyện mà không cần phải dùng câu hỏi. Đưa ra những lời báo động trên đây, chúng tôi muốn nói rằng câu hỏi là một công cụ đầy hiệu lực để nâng tính quan tâm nếu sử dụng đúng mức và dè sẻn. Có hai loại câu hỏi chính: câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng là câu hỏi đưa tới câu trả lời cụ thể. Thường thì câu trả lời sẽ rất ngắn vì câu hỏi đóng chỉ chờ nhận câu trả lời như có và không, hoặc câu trả lời bằng mảng thông tin cụ thể như 23. Ta hãy xét tới một số câu hỏi đóng. 1. Hôm nay em đến đây bằng xe hơi phải không? 2. Em bao nhiêu tuổi? 3. Em có thích một cây bút dạ không? 4. Em có sợ anh em không? 5. Em có giận không? 6. Em có thích đi học không? Câu trả lời cho các câu hỏi trên là 1. Có. 2. 6. 3. Không. 4. Không. 5. Có. 6. Có. Dĩ nhiên, một số em có thể mở rộng các câu trả lời trên, một số khác thì không. Các vấn đề với câu hỏi đóng là: trẻ có thể đưa ra câu trả lời ngắn, đúng sự thật, hoặc có thể mở rộng câu trả lời đó. Trẻ có thể cảm thấy bị hạn chế và cảm thấy không được tự do để trả lời câu hỏi một cách có ý nghĩa. Trẻ có thể đợi một câu hỏi khác thay vì cảm thấy tự do để bắt chuyện một cách cởi mở. Có khi là thích hợp khi nêu câu hỏi đóng để thu thập một số thông tin mang tính sự kiện. Tuy nhiên, thông thường, chủ tâm của các nhà tham vấn chúng ta là khuyến khích trẻ nói một cách cởi mở về những vấn đề quan trọng mà không bị giới hạn bởi chương trình của chúng ta. Ở đây thì loại câu hỏi mở sẽ hữu ích. Hiệu quả của câu hỏi mở thì rất khác. Nó sẽ cho trẻ có nhiều tự do để khám phá những cảm nghĩ và những vấn đề xác đáng, thay vì đưa ra câu trả lời từng tiếng một. Hãy xem những câu hỏi mở sau đây. 1. Em đến đây bằng cách nào? 2. Em thấy thế nào khi sống với anh em? 3. Hãy kể cho cô nghe về gia đình của em đi. 4. Em cảm thấy thế nào? 5. Em có thể nói gì với cô về trường học của em không? Mỗi câu hỏi mở này cho phép trẻ nghĩ tự do về câu hỏi và mời gọi trẻ đưa ra câu trả lời đầy đủ và mở rộng, mà không bị hạn chế bởi chương trình của nhà tham vấn. Chẳng hạn như câu hỏi, em có thể nói gì với cô về trường học của em không? Có thể có những câu trả lời như sau. Trường con lớn và đông người lắm. Một số bạn trai trong trường con thật yếu ớt. Trường con ở rất xa nhà con. Ở trường rất vui. Trường con rất nóng về mùa hè. Hãy lưu ý rằng với câu hỏi mở có thể có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Hãy so sánh những câu trả lời này với câu trả lời cho câu hỏi đóng. Em đi học ở một ngôi trường lớn phải không?